Thân mến chào các bạn đang lắng nghe chương trình radio Nhận ra là hết khổ, số thứ 5, giá trị của lời nói. Chương trình này được phát sóng trên trang Facebook Chùa Thiên Quang Fanpage và kênh YouTube Thiên Quang Media. Trong cuộc sống, có 4 điều mà một khi ta đã bỏ lỡ thì không sao sửa chữa được. Khi hòn đá đã ném đi, khi lời nói đã buông ra, khi cơ hội đã bỏ lỡ và khi thời gian đã trôi qua. Có bao giờ chúng ta băn khoăn tự hỏi bản thân rằng mình đã bao giờ thốt ra những điều gây tổn thương cho người khác chưa? Có lẽ không chỉ một mà nhiều lần. Và rồi sau đó ta luôn cố biện minh cho cái bản ngã của chính mình. Thật ra, lời nói có tác động vô cùng to lớn. Lời nói có thể là một hạt giống để xoa dịu trái tim đang tổn thương, nhưng nó cũng có thể là thanh kiếm cắt lòng đau xé. Một lời động viên đúng lúc khiến con người thay đổi, suy nghĩ, hành động và đi đến thành công. Một lời nói ác khiến tâm hồn mang một vết chàm, thậm chí là những hằn học, những tự ti, mưu toan, tội lỗi. Một lời nói phán xét chưa thấu tình đạt lý dễ khiến con người ta mang một nỗi tổn thương như một vết dao cứa và khiến người day dứt trong nhiều năm tháng. Lời nói không là dao mà cắt lòng đau nhói. Lời nói không là khói mà khóe mắt cay cay. Lời nói không là mây mà đưa ta xa mãi. Sao không ngồi nghĩ lại, nói với nhau nhẹ nhàng. Trong đời mỗi người, nhiều lần trải nghiệm những tình cảm thăng trầm do lời nói. Cổ nhân có câu: thiện ý một câu ấm ba đông, lời ác lạnh người 6 tháng ròng. Hay: lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Đôi khi chỉ một lời nói với thiện ý có thể giúp người khác đứng dậy đi tiếp, nhưng một câu nói không thiện ý lại đẩy người khác đến đường cùng. Lời nói nào cũng đem lại những kết quả, hoặc thiện hoặc ác. Lời tốt khích lệ giáo hóa người khác làm việc thiện lành, còn lời nói ác đã thương người lại có thể gây ra những hậu quả khôn lường. Lời nói vẫn có nhân quả báo ứng. Một lời bất cẩn có thể nhóm lên xung đột. Một lời tàn nhẫn có thể phá hỏng một cuộc đời. Một lời đúng lúc có thể xua đi căng thẳng. Và một lời yêu thương có thể xoa dịu, chữa lành. Lâm Thanh Huyền, một nhà văn Đài Loan. Hồi còn là học sinh cấp 2, học lực và hạnh kiểm của ông đều xếp loại kém. Năm ấy, ông có 2 lần mắc lỗi nghiêm trọng và 2 lần lỗi nhẹ, cho nên đã bị lưu ban, thậm chí là bị đuổi ra khỏi ký túc xá của trường. Rất nhiều thầy cô đã không còn hy vọng gì ở ông, nhưng thầy giáo dạy văn Vương Vũ Thương lại không hề ghét bỏ ông. Người thầy này thường hay đưa ông về nhà ăn cơm. Khi thầy bận việc phải nghỉ, còn bảo Lâm Thanh Huyền giúp thầy mang bài lên lớp cho các bạn. Thầy giáo Vương từng nói với Lâm Thanh Huyền rằng: thầy đã dạy học 50 năm, liếc mắt đã nhận thấy con là một học sinh có tài năng. Những lời nói này khiến cho Lâm Thanh Huyền vô cùng cảm động và trong lòng ông thực sự bị chấn động sâu sắc. Để không phụ tấm lòng của thầy, từ đó về sau, ông luôn cố gắng, quyết tâm là một con người có ích cho xã hội. Lâm Thanh Huyền rèn luyện, học tập nên người và cuối cùng đã trở thành một phóng viên nổi tiếng. Sau này, có lần viết một bài báo về tên tội phạm trộm cắp. Lâm Thanh Huyền nhận ra tên trộm này có một tư duy tinh tế, thủ pháp gây án tinh vi. Sau đó ông đã viết rằng: một tên trộm có tư duy tinh tường, thủ pháp khéo léo và một tác phong đặc biệt như vậy, nếu hắn chịu chuyển hóa tư duy, sau này làm bất luận việc gì thì đều sẽ có thành tựu nhất định. Ông không từng nghĩ rằng một câu nói vô tình chỉ thuận miệng mà nói ra như vậy lại ảnh hưởng đến cuộc đời của một người thanh niên. Hai mươi năm sau, tên trộm đó đã thay đổi hoàn toàn, trở thành một ông chủ doanh nghiệp có tiếng tăm. Trong một lần bất ngờ gặp Lâm Thanh Huyền, ông chủ doanh nghiệp này đã chân thành nói: bài viết đặc biệt của Lâm tiên sinh ngày đó đã thắp sáng trong tôi. Nó khiến tôi nghĩ rằng, ngoài việc làm một tên ăn trộm ra, tôi còn có thể làm được những việc đúng đắn khác. Kỳ thực, ngôn ngữ là cây cầu kết nối giữa người với người, cũng là phương tiện quan trọng để chúng ta nhận thức thế giới bên ngoài. Với tâm từ bi, nói lời thiện mới có thể tạo phúc cho mình và kết được nhiều thiện duyên. Người học Phật phải xác định rõ, trên con đường chuyển hóa thì tam nghiệp đều phải thanh tịnh, nhất là khẩu nghiệp, vì tu cái miệng là tu nửa đời người. Người tu hành chân chính sẽ không nói dối, không nói lời thô ác, nói lưỡi đôi chiều, đòn sóc, gây tổn thương chia rẽ. Thường nghĩ lỗi của mình, khi rảnh rỗi không nói xấu người khác, đó không chỉ là việc của người tu hành mà còn là việc của mỗi người trong chúng ta. Lời nói biểu lộ sự nhận thức, tình cảm, sự quan tâm lẫn nhau của con người trong các mối quan hệ. Không có lời nói, cuộc sống này sẽ vô nghĩa, tẻ nhạt biết chừng nào. Thế nhưng, không phải ai trong chúng ta cũng biết sáng suốt làm chủ bản thân với lời nói mang đến hạnh phúc, an vui. Có những lời nói dối trá, thiếu suy nghĩ và nhất là được phát ra trong khi giận dữ, thù hằn sẽ trở thành độc dược, gây ra nhiều hiểm họa, tai ương. Một lời nói xuất phát từ chân tình, từ sự thật với tinh thần trách nhiệm và thiện chí sẽ trở thành diệu dược, giúp cho ta và người thêm dũng lực và sẽ vượt qua bao thử thách chông gai trong cuộc đời. Những lời nói chân thật, thiện cảm được nhiều người lắng nghe và có tác dụng sẻ chia, hướng dẫn tha nhân từng bước trở về với chân thiện mỹ, thật đáng trân trọng. Vận dụng lời nói trung thực, không ác ý, với tâm từ ái, khoan dung thì mỗi lời nói ra sẽ là những cánh hoa sen tinh khiết, ngát thơm giữa cuộc đời. Về giá trị của lời nói, Đức Phật từng dạy rằng: có ba hạng người này có mặt xuất hiện ở đời. Thế nào là ba? Hạng người nói như phân, hạng người nói như hoa, hạng người nói như mật. Nếu một người do vì mình hay vì người, hay vì một vài lợi vật nhỏ mà đã cố ý nói láo, người như vậy được gọi là người nói như phân. Phân là thứ vứt bỏ, hôi thối. Hạng người nói như hoa. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, một người không vì mình hay vì người, hay vì một vài lợi vật nhỏ mà cố ý nói láo, người như vậy được gọi là người nói như hoa, vì hoa nở lại tàn, không chân thật. Thứ ba là hạng người nói như mật. Ở đây có người đoạn tận ác ngữ, từ bỏ nói lời ác ngữ. Lời nói của người ấy không hại, tai ưa nghe, khả ái, đi thẳng đến tâm, lễ độ, được nhiều người ưa thích, được nhiều người thích ý. Đây gọi là hạng người nói như mật, ngọt ngào, lợi ích, chữa được bệnh tật. Ta quên mất những lời khen tặng dành cho những người thân yêu mà chúng ta rất quý trọng. Đã bao lâu bạn chưa gọi về cho mẹ và dành một lời khen tặng mẹ. Có thể những điều này sẽ dễ dàng được viết ra trên Facebook, Zalo hay Instagram, vân vân. Nhưng nó thật khó mở lời khi nói chuyện trực tiếp với mẹ. Đã bao lâu rồi bạn chưa khen người vợ hay người chồng của mình? Chưa nói những lời yêu thương với họ? Mặc dù những lời nói ấy khó nói ra, nhưng chắc chắn nó sẽ mang lại những không khí, những cách cư xử vui vẻ hơn trong gia đình chúng ta. Chung quy, con người đến với nhau cũng bằng lời nói, nhưng xa nhau cũng bởi lời nói. Người xưa thường dạy con cháu mình rằng: lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Để mong rằng những lời ăn tiếng nói hàng ngày sẽ là những sợi dây vô hình gắn kết con người lại với nhau, giúp con người vượt qua những khó khăn, áp lực trong cuộc sống. Mỗi chúng ta đều có sẵn tài sản quý giá này. Nó có thể làm cho người sống bên cạnh yên vui, hạnh phúc mà không hề tốn kém tiền bạc, công sức. Đó là những lời nói dễ thương hay còn gọi là ái ngữ. Hãy nói lời như hoa, như mật để tránh những tổn thương cho người và cho mình. Hãy để lời nói của bạn trở thành những hạt giống gieo yêu thương, từ ái vào tâm hồn của mọi người. Điều đó cũng đồng nghĩa rằng chúng ta đang gieo vào tiềm thức của mình những nhân duyên thiện lành, tốt đẹp cho kiếp sống hiện tại và mai sau. Chúng ta hãy tự hứa với bản thân, mỗi ngày trôi qua, ta hãy sống thật trọn vẹn với chính mình, thật tử tế với mọi người. Hãy để sự hiện hữu của bản thân là món quà mà cuộc sống dành tặng cho những ai hữu duyên tiếp xúc với bạn. Bạn không cần phải rực rỡ như ánh mặt trời. Bạn chỉ cần là một bông hoa luôn vươn lên, hoàn thiện mình mỗi ngày. Và dù ở bất kỳ nơi đâu, bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng không thể ngăn cản bông hoa ấy hướng về ánh dương. Cũng vậy, dù là nghịch cảnh chướng duyên nào, cũng mong bạn luôn giữ được nụ cười trên môi với một trái tim thiện lành. Vì rằng tất cả cũng tàn phai, chỉ tình thương ở lại. Những gì trao hôm nay sẽ theo nhau mãi mãi. Mến chúc các bạn một đời an yên, không u phiền giữa những phù hoa trong bão cuộc đời. Chương trình radio Nhận ra là hết khổ, số thứ 5, giá trị của lời nói, đến đây là kết thúc. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình radio số tiếp theo, được phát sóng trên trang Facebook Chùa Thiên Quang Fanpage và kênh YouTube Thiên Quang Media.